bảo giới nhanh thân chỉ năm cái ở nơi con đi. Con ngoại sắc.
Dạ, ngoại sắc là thân của một
người. Người hẻ đi danh từ thân thân. Sắc là thân thể của mình thì gọi là nội sắc. Còn ngoại sắc tức là sáu trần. Sáu trần tất cả sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp đều gọi là ngoại sắc. Tại sao con gọi sắc thanh, tâm thanh sắc tướng con gọi là ngoại sắc? Những cái gì con nhìn, những cái hình sắc con nhìn thấy, những cái gì con nghe, đó thì gọi tất cả sáu trần thì gọi là ngoại sắc. Mà tức là ngoại sắc là cảnh, mà nội sắc là thân. Thế thì dùng một chữ sắc để mà nói cả nội thân lẫn ngoại cảnh. Đó là sắc. Rồi gì nữa?
Kính thưa thầy, nữa là thọ.
Cho nên thọ là cái cảm giác khổ vui, tức là cái cảm xúc khi mà mình chạm cảnh bên ngoài. Thế đó cũng là một cái công dụng của tâm, là nó biết. Thì nữa,
kính thưa thầy, nữa là tưởng.
Thế đây, như thế là con thấy rằng khi mà con thấy được sắc, đó là một cái công dụng của tâm, nó sáng suốt phân biệt cảnh bên ngoài, tức là cái chứng minh đó là một cái công dụng. Đến cái công dụng thứ hai là sao? Nó cảm giác thấy khổ thấy vui, tức là cái thọ. Nó thấy khổ thấy vui thì cái sắc ấy chỉ là cảnh hiện ở sáu căn thôi, riêng biệt. Thế nhưng mà rồi lại có cái khổ cái vui nó hiện lên, cái gọi tên là gì? Là thọ. Đó cũng là một cái công dụng để biết phân biệt những cái cảnh bên ngoài nó có lợi hay nó có hại cho mình. Thì đó là một cái công dụng phân biệt. Ban nãy về sắc mới là cái công dụng của thức, nó nhận cái cảnh. Rồi bây giờ đây lại một cái công dụng khác nữa của tâm, để nó cảm biết được cái cảnh này lợi hay hại cho mình. Đấy là hai cái công dụng. Rồi đến cái thứ ba là cái gì? Đấy, nó y theo cái khổ cái vui đó khởi lên các tư tưởng, gọi là tưởng ấm. Thì đây là cái công dụng thứ mấy nhỉ? Thứ ba. À, là một cái công dụng. Rồi còn cái gì nữa?
Kính thưa thầy, còn nữa là hành. Đó là những cái hành động tư tưởng thiện ác của mình.
Hành tức là sự xê dịch đổi giờ, chứ nó không có đứng cứng nhắc. Cho nên cái hành cũng là một cái công dụng thứ tư của cái mà mình gọi là tâm. Là cái công dụng của tâm, nó xê dịch, nó chuyển biến, chứ không phải nó đứng cứng ngắc như hòn đá hay cục gỗ. Cho nên rằng cái tâm nó đang biến đổi cũng gọi là hành. Mà chính cái tâm của mình biến đổi, cái ý căn này, nó chính là cái hành ấm, nó chính là cái then chốt của cái hành ấm. Cho nên người ta gọi ý căn tức là cái hành ấm, là cái biến đổi của tâm, cái xê dịch của cái vọng tâm. Đó là cái công dụng thứ tư.
Và thầy sẵn cái hành này, thầy cho con hỏi là cái chữ hành uẩn đó thầy, thì uẩn của hành nó như thế nào thầy?
Thì người ta cứ giảng nghĩa cái chữ uẩn, nghĩa là nó chứa gọn. Thì người ta cứ giảng nghĩa cái chữ ở đây, mỗi trong năm cái này nó đều có hai việc, hai trạng thái, một gọi là ấm, hai gọi là uẩn. Thì gọi là uẩn là nói nó chứa góp, nó dồn dập.
Mà cái xe giấc này làm sao nó lại chứa góp dồn dập mà thầy?
Thì nó cũng có một cái tập khí của nó, cái sự chuyển động đây, tất cả những cái công dụng nó đều có, nó phải nhờ, nó phải do có tập khí nó mới thành hiện hành được, nó mới thành công dụng được. Cho nên nó có cái tập khí ở trong. Cái đó nó mình cứ cứ huân tập mãi thì nó sẽ cái chuyển biến nó sẽ bén nhạy. Đấy, như bây giờ một cái nhận thức của cô mà nó 14 sát na mà chính mình cũng không biết nữa, bởi vì nó cái sự chuyển biến nó được huân tập mạnh rồi, nó có chủng tử của nó.
Còn bảy sát na đâu
người ta? Bảy sát na trên rồi bảy cái tốc hành tâm là mới thành 14.
Bác thầy, vậy thì cái chữ ổn nó nói về cái ý căn đó là thầy.
Ừ.
Tức là nó chứa góp là bởi vì nó thâu những cái bóng ảnh thành một cái dòng không lùn lậu, bởi vì nó thâu đã từ lâu hả bậc thầy, cho nên bây giờ là nó chỉ có một cái là nó cứ nghĩ triền miên suốt ngày, nó cứ nghĩ như thế.
Nói chuyện về cái hành nghĩa là nói chuyện về cái chữ triền miên chuyển đổi.
Dạ.
còn có nói chuyện
chữ
cái ổn đấy thì tức là cái chữ ổn ấy. Con thì con cứ nghĩ cái chữ góp của con ấy, nghĩa là con bỏ túi cho đầy túi kẹo thì con gọi là chữ góp. Thì con nghĩ nó cũng thế, nó phải bỏ túi đầy túi kẹo thì nó mới gọi là chữ góp. Nhưng mà đằng này cái chữ góp của nó tức là nó làm việc, đã nói là lời nói thì nó quá thô sơ, nó không đủ để mà diễn đúng những cái nghĩa. Nhưng mà thầy cứ nói tạm cái nghĩa là bởi vì nó làm việc nhiều quá thì nó thành ra tài giỏi. Thì nó phải chứa góp một cái tập khí, cũng như tay con viết từ bé đến giờ. Thế cho nên ở tay con nó chứa góp một cái tập khí, mà bây giờ con cứ cầm cái bút là con ngoáy là nó ra chữ mà lại đẹp nữa. Còn các em thì nó mắm môi mắm đợi nó viết mà nó vẫn chưa chẳng thành chữ. Thế vậy thì đấy, nó có một cái sự chứa góp ở trong bàn tay của con, nhưng không thể nào mà mổ xẻ mà tìm được cái đó cả. Nhưng con có tin là nó có sự chứa góp không? Thế, ấy như thế gọi là chứa góp cái tập khí. Chứ không phải cứ phải có đầy kẹo trong túi mới gọi là chứa góp.
Dạ, vậy thì cái ý căn của thầy thì nó chứa,
đấy.
Con cũng chưa hiểu nó làm sao.
Thì đấy, thì bởi vì con cứ nghĩ đến cái hình ảnh của cái túi kẹo nó phải đầy thì gọi là chứa góp. Nhưng mà đây cái này nó là một cái việc mà không có hình tướng.
Tức là nói về cái ý căn, tức là nói về nó cứ sự triền miên thanh diệt, nó cứ tiếp
đấy,
nối như thế.
Cái ý căn chính là cái hành ấm. Cái ý căn chính là cái hành ấm. Nó cứ triền miên, nó xê dịch, gọi là tư lượng.
Thì chính cái triền miên đó thì gọi là ổn hả bà thầy?
Ờ, đấy.
Tự nhiên nó triền miên như thế, nhưng mà thầy gọi nó là tập khí. Thế nào gọi là tập khí bà thầy?
Thì đấy, nó là cái triền miên ấy.
Thì chính cái đó là tập khí thôi thầy.
Thì thầy lấy cái thí dụ con viết ấy.
Yeah.
Cái tay ở tay con nó có cái tập khí đó mà không thể mổ xẻ mà tìm ra được, nhưng mà nó có cái đó. Rõ ràng bây giờ con viết đẹp mà cái em bé nó viết không được, thì là cái đó gọi là cái tập khí.
Yeah. Là thầy còn cái thọ ổn đó là thầy.
Ừ.
Cái thọ ổn thì cái ổn có nghĩa là cũng nói về cái chiều bên
nó cũng đó. Có cái đó, tất cả năm cái nó đều nói về một cái, tức là đây năm cái công dụng của tâm mà chúng ta làm nhận là tâm, mà rồi bị những cái công dụng này nó chi phối, nó làm chủ mà mình mất quyền tự chủ. Thế cho nên bây giờ Phật phải dạy mình là quán nó là vô ngã, nó không phải mình, nhưng mà thật ra nó là đầy tớ của mình, nó là công dụng của tâm, chứ nó thật ra chứ không phải là một cái mà nên diệt nó đi. Bây giờ ở đây này, ở dưới đây có cái bài ngài giảng về cái việc chúng ta chỉ có cái bổn phận là tách những cái phiền não ra ngoài cái năm ấm này, chứ không phải là phá năm cái ấm này, diệt nó đi. Tới khi thành Phật vẫn có đủ năm ấm, nhưng mà là chủ năm ấm, chứ không để cho năm ấm nó làm chủ mình. Cũng như thầy có lấy cái ví dụ đó. Có một người có cái xe hơi mà nó chạy hết tốc lực, mà nó chạy suốt ngày đêm, mà cái người chủ ngồi ở trên cái xe ấy không biết lái xe, không biết một tí gì cái bộ phận của cái xe ấy cả, thì cứ ngồi để cho cái xe nó chạy thôi. Thì cái người chủ sẽ thế nào?
người tai nạn.
À, thế là chẳng đâm xuống sông thì cũng đập ở vào núi đá, không làm sao mà tránh được tai nạn. Đấy. Thế bởi vì chúng ta bây giờ như thế, cái vọng tâm của chúng ta, cái năm cái ấn này, nó triền miên, nó chuyển. Ở đây nói là như nó như lá cuốn theo gió, nó rời chỗ như lá cuốn theo gió, nghĩa là nó biến đổi triền miên như lá cuốn theo gió. Nó biến đổi triền miên như thế. Mà chúng ta là chủ năm cái ấm này, mà chúng ta không biết gì về nó, cứ để mặc cho nó biến. Nó biến, nó cứ gặp duyên thì nó cứ thấy nó biến. Cứ gặp duyên, gặp người ta cho cái bánh thì ấy cái người tử tế, ấy thấy là xẻ cửa xẻ nhà cho người ấy. Còn gặp cái người nào người ta chỉ cho mình cái lẽ phải, có khi là ta nói sự thật, nhưng mà bởi vì người ta đã nói thẳng cho mình, thế là giận luôn, thế là cho ngay là cái người ấy là người xấu, rồi thì là nói cho những cái, làm cho những cái người ấy chịu đủ các thứ khốn khổ. Thế đây thì chúng ta năm cái quẩn nó cứ triền miên, nó biến, mà nó cứ biến theo duyên như kiểu đó thôi. Chứ còn chủ nhân là chúng ta thì mờ mịt hoàn toàn. Thế cho nên thầy mới lấy cái thí dụ là cái xe hơi nó chạy như thế, để chúng ta thấy cái tai nạn của các thầy nói. Mà nó chạy hết tốc lực, mà người chủ thì lại hoàn toàn không biết gì đến cái xe ấy cả, mà cứ ngồi đấy, thì các con thấy là có thể tránh được tai nạn không?
Không.
Thế đấy thì chúng ta đấy, cái năm ấm của chúng ta bây giờ, từ lịch kiếp tới giờ nó cứ thấy biết, nó cứ biến hóa triền miên. Ngài lấy ví dụ ở đây là như lá cuốn theo gió, nó cứ thay đổi xê dịch triền miên như vậy, mà chúng ta không biết gì đến nó cả. Vì thế bây giờ phải học tứ niệm xứ, nghĩa là học về năm cái ấn này để dừng nó lại, tìm cách mà dừng cái sức thọ, từ cái sắc thọ tưởng. Cái chữ sắc thì là chúng mình học là xúc, cái việc sắc tức là căn xúc và mấy chân. Thế có khi thành mình thấy cảnh cảnh này cảnh kia, cho nên tức là học về sắc, tức là học về xúc. Như chúng ta tu là tu về xúc, xúc thọ và tưởng, ba cái đó mình kìm, mình hãm được nó lại, thì tự nhiên cả năm cái mình làm chủ được cả năm. Thế cho nên cái người ngồi trên xe hơi đó, cái việc đầu tiên cấp tốc là phải làm gì? Phải hãm cái xe lại đã. Thì bây giờ các con đang học tứ niệm xứ đây, tức là đang hãm cái bánh, cái xe năm ấm, hãm nó lại để cho đỡ cái chuyện gãy cổ, đỡ cái chuyện địa ngục ngã quỷ bằng xanh, đỡ cái chuyện luân hồi sanh tử. Thì phải hãm cái xe lại. Cái việc cấp tốc của chúng ta là hãy thế đã, hãm cái xe lại. Thế xong rồi học duy thức, học lăng nghiêm, là tức là học về cái xe đó, để biết các bộ phận của nó, biết cái lái nó để tay lái là thế nào, cái vô lăng là cái gì, rồi cái chỗ nào thì mình hãm cái xe được, rồi những cái bộ máy ở trong cái xe đó. Thì đấy, tức là các vị phải học duy thức mới học lăng nghiêm, thì sẽ mới biết được cái bộ máy năm ấm này nó là đầu đuôi là làm sao. Thế khi mà biết được rõ cả cái bộ máy đó rồi, thì khi ấy muốn đi Đà Lạt thì bạn đi Đà Lạt, muốn đi Sài Gòn thì bạn đi Sài Gòn. Mình làm chủ cái xe thì cái xe nó vâng lời mình. Mình muốn đi đâu là quyền của mình. Khi ấy muốn làm Bồ Tát, muốn làm Thanh Văn, hay là muốn hiện thân ông trời như Đức Quan Âm, Hổ Môn thật nào, muốn thế nào cũng được. Còn như bây giờ đây là chúng ta là những người ngồi trên cái xe mà cứ để nó chạy chạp, các con có thấy nguy hiểm không? Đấy, cho nên phải học tứ niệm xứ như bây giờ chúng ta đang học, là để dừng cái xe lại đã. Thế cho nên phải có tiểu thừa là dừng cái xe lại, để học đại thừa là học về cái bộ máy, các bộ máy của cái xe. Thế rồi thì là khi thành đạo, đó là người làm chủ được cái xe, mình có toàn quyền của mình. như Đức Phật gọi là đấng pháp vương.